Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa kính thưa sư, con có nhận một cái đề tài về bên triết học mà chủ đề về tứ diệu đế. Thì trong khi làm cái đề tài này, con có một cái vướng ở chỗ là đề tài nói về tứ diệu đế nhưng mà phân tích tứ diệu đế để ứng dụng trong nhân sinh quan của đời sống con người. Tuy nhiên cái vướng của con ở chỗ là cái phần về kinh điển hoặc là những cái giáo lý thì con có thể sưu tập những cái bài kinh của bên Theravada của mình. Còn nhưng mà cái phần khó là cái phần tự luận. Tự luận là cái cảm nhận của mình về tứ diệu đế ứng dụng trong nhân sinh quan mà để cho những giáo sư về triết học họ sẽ là trong hội đồng phản biện. Thì sư gợi mở cho con nên con sẽ đề cập với những cái vấn đề gì mà cho nó đúng nhất là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là cái một khó hơn nữa là tất cả các đề tài đều phải nói lên một cái phần hạn chế. Thì con thấy cái tứ diệu đế là bốn sự thật cao quý này nó không có hạn chế gì hết. Chỉ có cái hạn chế là mọi người không chịu nhận ra cái đó thôi. Nhưng mà trong tài con bắt buộc phải trình bày cái phần hạn chế của học thuyết tứ diệu đế. Dạ, xin sư gợi mở cho con hai chỗ này. Dạ, xa thù, xa thù.
Thực ra đó là tứ diệu đế nó không phải là một học thuyết. Tứ diệu đế là một cái sự thật hiện nhiên vậy thôi, cho nó không phải là một học thuyết. Cho nên là mình đem tứ diệu đế ra để trình bày như thử là giúp cho người ta giác ngộ ra sự thật á thì được, nhưng mà trình bày trên phương diện học thuật á thì hơn nữa là trong đó họ lại còn đặt ra là phải hạn chế gì rồi này kia nữa, thành ra cái điều đó nó không có phù hợp với là cái bản chất thực của cái tứ diệu đế. Thì là thầy thì thầy có giảng tứ diệu đế trên cái thực qua những cái bài giảng trong pháp thoại từ cái khoa 4 cho đến khoa 7. Thì nên nghe từ khoa 4 đến khoa 7. Thì khoa 1, khoa 2, khoa 3 thì cũng vậy thôi. Cũng cùng một đề tài, từ khoa 1 đến khoa 7 là cùng một đề tài. Cùng đều nói về tứ diệu đế hết. Cho nên là nên xem cái phần đó. Còn sách thì nó có trong cuốn Thực tại hiện tiền. Có thể xem cuốn Thực tại hiện tiền để biết thêm. Nhưng mà tại vì cái hướng mà của thầy đó là cái hướng không phải là hướng học thuật mà cái hướng của thầy là chỉ ra sự thật. Mà tứ diệu đế cũng mục đích của tứ diệu đế là chỉ ra sự thật cho nó không phải là giáo lý. Thế bây giờ người ta sai lầm một cái là người ta nghiên cứu đạo Phật như là một giáo lý, hay là thậm chí là như là một cái học thuyết hay như một cái triết học. Nhưng mà thực sự ra là không phải. Vì Đức Phật Ngài chỉ thấy ra sự thật và Ngài trình bày cái sự thật đó ra cho mọi người thôi. Chứ còn đó không phải là cái học thuyết gì cả. Vì vậy cho nên bây giờ nếu mà mình trình bày dưới phương diện là một học thuyết đó, thì đó không phải là cái lĩnh vực mà thầy chuyên môn. Cái lĩnh vực của thầy là lĩnh vực mô tả được cái sự thật về tứ diệu đế như thế nào để cho mọi người có thể thấy ra được tứ diệu đế ở nơi chính mình để thôi. Thì do đó đó thì theo thầy đó, muốn mà để mà nói tứ diệu đế cho đúng đó, thì bản thân mình phải thấy ra, tức là bản thân mình phải giác ngộ tứ diệu đế thì cái đó mình mới thấy ra, nói ra đúng. Còn nếu mà mình chỉ phân tích thế là lý luận trên văn học thôi đó thì nó không tới đâu. Cho nên bây giờ là một cái điều mà mình cũng hơi đau lòng một chút, đó là không còn nhìn đạo Phật trên cái thực nữa mà nhìn đạo Phật trên mặt văn học, trên mặt giáo lý học thuyết. Nên nó cũng hơi đau lòng của những người mà thực sự muốn chia sẻ cái thật mà Đức Phật Ngài đã giác ngộ và Ngài đã là chia sẻ cho mọi người. Cho nên đó, thực ra đạo Phật nó sẽ không có ý nghĩa gì cả trừ khi là mình giác ngộ ra. Cho như hồi nãy thầy nói đó, mình mà đứng trên phương diện đạo đức, hay là mình đặt mục đích hạnh phúc, mình đặt mục đích giải thoát gì đó, đó cũng đều là chưa phải là đạo Phật. Mà đạo Phật là phải giác ngộ ra sự thật. Và vì giác ngộ ra sự thật đó cho nên là không còn bị trói buộc nữa. Giải thoát theo nghĩa là không còn bị trói buộc trong những cái ảo tưởng của chính mình. Đại khái là vậy thôi. Còn là nếu cần thì gặp riêng thầy, để muốn đi sâu vào cái điểm gì đó thì sẽ gặp riêng thầy thì được.
Dạ, con kính chào thầy. Qua các bài giảng của thầy con có nghe thì con có một thắc mắc là thầy nói về cái khi mà mình sống tại phút giây này tu tập thì mình chỉ quay về hiện tại với chánh niệm. Thì nếu mà mình không quay về hiện tại mà mình có cái lòng tham cầu tu tập gì đó thì nó đi sai đường. Thì con thấy nếu thực sự mà nếu một người, tất cả mọi người mà không có tham cầu tu học tập, không muốn mong muốn giải thoát, thì con nghĩ chắc không ai tới đây. Tại vì mọi người sẽ tới đây để có mục đích là tìm được cái chân lý, cách thực hành. Do nên con nghĩ theo quan điểm của con thì con biết đúng không? Con có thể nhờ thầy giúp cho con chỉ ra những cái sai sót. Hay con thấy là thật ra thì mọi người không biết giải thoát thế nào. Mọi người mong cầu và đến nhờ các sư thầy chỉ mình con đường cách thực hành. Và khi các sư hiểu ra thật ra cái mong cầu đó chính là cái trở ngại và chỉ cho người cách buông bỏ cái trở ngại nó xuống. Thì con nghĩ cái mong cầu vẫn là cái tốt đúng không ạ? Lúc đầu vẫn là cái tốt. Nhưng mà do mọi người có cái mong cầu đó, rồi sau đó đến thì mới biết cách là buông bỏ những cái mong cầu đó xuống để bước đi đúng con đường của Phật dạy. Đó là cái đầu tiên con muốn thắc mắc là như vậy đúng không ạ?
Cái này thì câu hỏi này đã được hỏi Đức Phật rồi. Có người hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, có cần mong cầu mới là giác ngộ giải thoát hay không? Thì Đức Phật trả lời rằng là mong cầu hay là không mong cầu thì hoàn toàn không có quan trọng, mà quan trọng là có làm đúng hay không. Và lúc đó Đức Phật Ngài mới lấy một ví dụ. Ngài lấy ví dụ như là cái người vắt sữa bò. Thế bây giờ cái người vắt sữa bò đó thì là vắt có đúng chỗ hay không? Vắt lên cái vú con bò để mà lấy ra sữa hay là vắt trên sừng con bò? Nếu mà mong cầu có sữa mà vắt trên sừng con bò đó, thì cũng bao giờ có sữa. Vậy thì vấn đề vẫn là nhận thức đúng và hành vi đúng. Cái vấn đề không phải là mong cầu hay không mong cầu. Không mong cầu cũng được, không mong cầu nhưng mà vẫn vắt đúng thì nó vẫn ra sữa đúng. Còn nếu mà mong cầu mà vắt sữa ở trên cái sừng thì không bao giờ ra sữa được. Cho nên Đức Phật Ngài là rất là cụ thể. Vấn đề không phải là mong cầu. Với lại mình nói sữa đó, nó cũng mang cái tính ở đời rồi. Cái này là một cái điều hết sức là quan trọng này. Tức là bây giờ mình mong cầu nấu cơm ăn, mình mong cầu học lái xe, mình mong cầu cái gì đó, thì tất cả mong cầu đó là nhu cầu ở đời đó, thì chuyện đó là không nói. Bởi vì cái mong cầu đó là cái chuyện tục đế. Nhưng chân lý mong cầu là trật. Là tại sao? Bởi vì chân lý là ngay đây. Bây giờ chân lý là mình đứng đây, là chân lý là ngay đây. Tất cả mọi chúng quanh đây đều là chân lý. Mà bây giờ mình mong cầu là mong cầu sao? Là mình mong cầu cái gì? Cái mà mình mong cầu chắc chắn là ảo. Bởi vì chân lý là tất cả mọi cái đều ở đây, tất cả đều chân lý cả. Thì chỉ có nhìn ra mà thấy, cái mong cầu là ảo. Tất cả mong cầu đều ảo. Còn mong cầu cơm chín thì được. cái đó là cái nhu cầu sống ở đời thì được, cái đó không sao. Cho nên phải phân biệt ra hai cái đó. Tại vì ở đấy là thầy muốn nói giác ngộ chân lý là gì?
Mình vẫn chưa phân biệt được giữa cái chân đế với là cực đế.
À, vừa rồi thầy qua Canada thì thầy thuyết giảng trong một cái nhà của cái ông bác sĩ đó. Ông có cái nhà rộng, cái đó ông mời bạn bè rồi này kia tới để nghe thầy giảng. Thì cái bên hàng xóm có một cái người hàng xóm mà người Canada, người nước ngoài, họ thấy bên này có thầy đến giảng này kia, cho nên họ qua phủ cắm hoa cắm đồ này kia để trang trí cái phòng giảng. Thì sau khi giảng xong á, thì cái bà đó bà đến bà muốn hỏi chuyện với thầy. Thì bà mới hỏi thế này, bà nói: con á, là bây giờ con chăm sóc một người mẹ, mà con là hết lòng với người mẹ đó, con muốn cho người mẹ mình là thật là tốt, nhưng mà sao mẹ con cứ ghét con? Sao mẹ con cứ ghét con? Thậm chí là ai tới đó là mẹ con còn nói xấu con với người ta nữa. Mà bây giờ con cứ đau khổ cái chuyện này hoài, bây giờ làm sao? Thầy nói là khi nào lo cho mẹ đó thì cứ lo hết lòng, nhưng mà cũng phải biết quan sát. Chứ nhiều khi bà hết lòng với mẹ mình, nhưng mà lại là mẹ mình lại không thích làm sao. Hết lòng là theo ý mình, chứ còn nhiều khi là mẹ mình lại không thích như vậy. Cho nên mình phải là mình chăm sóc người khác là mình cũng phải biết ý người khác. Đó, là có nhiều người đó là mình khỏe thì thân nhân của mình, ví dụ như mẹ của mình chẳng hạn, là bệnh đi không được, thế là sóc mẹ cái là đi như thứ là mình đi vậy đó. Mà trong lúc đó là mẹ đi không nổi mà mình lại cứ đi như thứ là mình đi vậy đó. Thế đâu có được, mình phải đi từ từ theo mẹ mình, chứ đâu phải là mình bắt mẹ mình đi theo mình sao nổi. Cho nên nhiều khi những cái chuyện mà rất là tế nhị như vậy á, mà chỉ cần sai một chút là nó hỏng. Thứ hai là bây giờ mình cứ chăm sóc mẹ mình thôi, còn chuyện khen chê đừng có để tâm. Nhưng mà bây giờ chỉ cho một cách, bây giờ đang làm cái gì á thì cứ trọn vẹn với cái đó. Chăm sóc mẹ xong rồi, bây giờ qua nấu ăn thì cứ trọn vẹn với nấu ăn. Ủi áo quần thì trọn vẹn với ủi áo quần. Làm cái gì thì cứ trọn vẹn với cái đó. Mình nói chăm sóc mẹ thì chăm sóc mẹ, chứ đâu phải là mình là bỏ cuộc đời của mình đi để cho hoàn toàn cho mẹ. Mà chưa chắc mình bỏ cuộc đời mình cho mẹ, chưa chắc mẹ đã vừa ý. Cho nên là chăm sóc mẹ là chăm sóc mẹ, còn mình phải lo, mình phải trở về với chính mình cái đã. Cho nên chỉ cho bà cách là trở về với chính mình, trở về tròn vẹn với chính mình trong là. Thì ngày hôm sau là thầy tới giảng buổi thứ hai thì bà qua bà mừng quá. Bà nói: con là Thiên Chúa giáo, con theo Thiên Chúa giáo, nhưng bây giờ con đã thấy điều thầy nói rồi. Trong khi con làm việc, cho thế ra khi mà con tròn vẹn với công việc đó thì con không còn buồn phiền cái chuyện là mẹ mình nói gì hay là cái gì, mà không quan tâm chuyện đó. Mẹ nói là chuyện của mẹ, bởi vì mẹ có cái lý do gì đó mẹ nói, cho nên chuyện đó không quan trọng. Thành ích mình lo vẫn hết lòng, nhưng khi mà ngay trong khi lo đó mình cũng trọn vẹn, cho mình không cần phải là lo để được khen hay là được gì cả, nhưng mình chỉ cứ lo trọn vẹn với một tình thương yêu thôi. Còn bây giờ mình không lo nữa thì bây giờ mình ăn thì lo ăn, mà tắm thì lo tắm, làm cái gì thì mình lo trọn vẹn cái đó thôi, chứ tại sao lại phải cứ ngồi buồn cái đó hoài. Ngày hôm sau thôi là bà ngủ được chiều đó. Bà kệ mà nói: bây giờ con sống thoải mái, không còn buồn phiền cái chuyện mẹ con nữa, mà con thương yêu mẹ con hơn. Mẹ con nói gì nói mà con thương yêu hơn, chứ con không có buồn phiền gì nữa cả. Còn cho nên thầy hay dẫn cái câu mà của Chúa đó, là nói là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. tức là con cứ sống tròn vẹn tỉnh thức với trí tuệ, với từ bi, như vậy thôi. Còn cái chuyện gì á, nó được bất khấn thua gì đó, chuyện đó là chuyện của pháp, chuyện đó là vận hành của pháp. Bây giờ mình cứ sống tròn vẹn thôi. Thì á, khi mà mình như vậy á, khi mà mình thực sự sống tròn vẹn như vậy á, thì lúc đó mình không còn sợ tương lai nữa. Mình sợ gì? Mình sợ tương lai là tại vì mình muốn đi đường này mà tương lai mới chạy đường này, cho nên mình mới sợ. Chứ còn nếu như tương lai chạy đường nào thì mình cũng vẫn tròn vẹn, thì không có gì để sợ. Không có chuyện gì để sợ cả. Tương lai là hướng nào mình vẫn sống tròn vẹn, mà hệ mình sống tròn vẹn á thì mình vẫn là hạnh phúc, phải không? Mình mở cái tâm hồn mình ra, vì thực ra tu tập không phải là nỗ lực để đạt được cái gì cả, mà để mình mở ra cái tâm, mình mở ra, mở rộng ra, để cái nhìn của mình nó là toàn diện hơn. Chứ mình đừng có cứ kéo bằng cái gì lui hui hả. Mình đừng có lui hui trong cái này hay là trong cái kia gì hết á, mà tâm mình mở rộng ra để đón nhận tất cả những cái gì đến đi, dù khổ hay là vui hay thành hay bại, được hay mất gì đó, mà cái gì đến với mình á đều mình đón nhận. Thì á, cái bài học cuối cùng của cuộc đời là gì? Bài học cuối cùng của cuộc đời là thấy ra được, như hồi nãy thầy nói, thấy ra được cái gì là nguyên nhân đưa đến chuyện nạn khổ đau, cái gì là không đưa đến chuyện nạn khổ đau. Đó là. Và do mình thấy ra được điều đó, cho nên bây giờ đó là tâm mình hoàn toàn là bất động trước tất cả mọi cái động ở đời. Bất động được, cái cuối cùng đó chính là bất động được trước tất cả mọi cái biến động của cuộc đời. Như trong cái câu mà Đức Phật ngài dạy trong kinh Hạnh Phúc Kinh mà thầy hay trích dẫn đó, là khi xúc chạm việc đời ở đây tức là được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ, vinh nhục, tất cả mọi cái đó gọi là việc đời. Khi xúc chạm việc đời, tấm không đồng không sầu, tự tài và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Đó là hạnh phúc cao thượng nhất, hạnh phúc cao nhất. Là dù cuộc đời nó diễn biến như thế nào, dù là được hay mất, hơn hay thua, dù là vinh hay nhục, vui hay khổ, thì tâm vẫn là an nhiên tự tại. Nhưng mà bây giờ con mới cảm ơn này. Cảm ơn cuộc đời đến. Tại vì mình bây giờ muốn biết là mình có đứng có vững không á, thì người này xô cái để coi thử mình có đứng vững không, thì người kia xô cái mình có đứng vững không, mà nó xô hoài mà mình vẫn đứng vững á, là tức là mình vững rồi đó. Thì cái tâm mình cũng vậy, nhờ cái việc mẹ mình nói mình như thế này, chồng mình nói mình như thế kia, rồi bạn bè nói như thế nọ, rồi khi mình được cái này, khi mình mất cái kia, chính cái đó là những cái xô thử coi thử tâm mình có bất động chưa. Nó là vậy đó. Nếu như mà mọi cái mà nó đến với mình đó bắt không, cái mà được mất hơn thua thành bại vui khổ đó là Đức Phật ngài nói là bắt không, tức là tám ngọn gió mà nó thổi tám hướng tới mình, tất cả những sự việc ở đời thế này mà mình nói là bất toàn đó là cái bất toàn nó đến để giúp cho mình đó là có đứng vững được trước những cái bất toàn đó hay không. Hóa ra những bất toàn đó thì lại là dạy cho mình hoàn hảo. Những bất toàn của cuộc sống là đang dạy cho mình hoàn hảo, chứ không phải là mình muốn cuộc đời phải hoàn hảo như ý mình. Rồi hết giờ.
Nô nha ti na ngô tu su vi ta ôn tu nha ta yom. Nô nha ti na ngô tu su vi ta ôn tu nha ta yom. Đàng nô nha ti na ngô tu su vi ta ôn tu nha ta yom. idang vatame punyang asavakkhaya ho ang ho tu gate